lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Hoàng Phật khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ mê, chóng quay về bờ giác. Pháp dương vô thượng tôn tam giới vô luân thật, thiện nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phù. Ở nhất niềm quý năng diệt tám kỳ nghiệp, sướng dưỡng nhược tán tháng ức kiếp mạc năng thần. Năng lễ sợ lệ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị. Ngà thừ đạo tràng như đê châu, thập phương chư Phật hành hiện trung. Ngà thân hành hiện chư Phật thiền, đầu nhiều tiếp tục quy mạng lệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được đại diện cho sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng chứng minh cho sự hiện diện của tất cả quý đại chúng đến đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Hôm nay là ngày lễ của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, và tất cả quý đại chúng bỏ rất nhiều thời giờ và không ngại những đường xá xa xôi, có những vị từ Los Angeles, có những vị ở những tiểu bang khác, để đến Quán Thế Âm Thiền Viện để tham dự, để cùng nhau mình hòa âm cầu nguyện đến ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ở tại nơi đây quý vị học được cái gì? Ngoài được quý vị học được cái hạnh đại từ đại bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay theo lời đề nghị của một số Phật tử, thầy sẽ giảng một cái bài pháp về cái cận tử nghiệp và sự tái sinh của tứ chúng. Thầy cũng chào tất cả quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và quý thiền tri thức ở trên đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện trong bao thoát. Hôm nay thì thầy cũng chứng minh sự hiện diện của tất cả quý vị, mặc dầu ở những quốc gia xa xôi, nhưng mà biết ngày hôm nay thầy giảng đạo, quý vị cũng đã đến để mà tham dự, cùng nhau hòa âm cầu nguyện dâng lên cho Quán Thế Âm Bồ Tát. Và hôm nay thầy mời tất cả quý đại chúng đồng nghe cái bài thuyết pháp của thầy là cận tử nghiệp và sự tái sinh của tứ chúng. Bây giờ trước tiên thầy nói về cái cận tử nghiệp. Ở đây vừa có quý đại chúng nào biết cận tử nghiệp là gì không? Chưa ha, chưa biết ha. Cận tử nghiệp còn gọi là cái lâm chung, tất nhiên là cái đời sống tâm thức của tất cả mọi chúng sinh. Nó sắp sửa nó rời bỏ cái thân tứ đại của mình để nó ra đi vĩnh viễn ở trên cái thế nhân này. Dầu cho mọi chúng sinh đó chết với bằng mọi hình thức nào thì chúng sinh cũng phải trải qua một cái giai đoạn gọi là cận tử nghiệp. Rồi trước khi mà quý vị đến cái tận cận tử nghiệp thì trong cái thời gian này đó, quý vị sẽ trở về cái thời xa xưa để quý vị nhớ lại gì? Nhớ lại những cái hạnh nghiệp mà quý vị làm ở trong cái đời sống của quý vị. Một người mà đi vào trong cái cận tử nghiệp đó thì cái tâm thức sẽ thấy rõ những cái hạnh nghiệp của mình làm. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, một người đang vào ở trong cái cận tử nghiệp đó thì họ sẽ sao? Họ sắp lâm chung, họ sẽ thấy lại được lúc mà họ sanh ra đời, rồi họ sống trong cái gia đình đó như thế nào, họ lớn lên, họ ăn học như thế nào, và trong đời sống của họ, họ đã hành nghiệp thiện như thế nào, hoặc là họ hành nghiệp ác như thế nào. Đó là cái giai đoạn mà ở trong Phật giáo gọi là hồi quang phản chiếu. Quý vị nào có nghe hồi quang phản chiếu không? Cái giây phút này là cái giây phút rất là quan trọng. Bởi cái giây phút này là cái người mà sắp mất đó, họ sẽ biết được mình sẽ làm thiện nhiều hay là mình đã làm ác nhiều, hay là thiện và ác của mình nó đồng đều. Cái người mà sắp lâm chung họ biết rõ cái điều này. Bây giờ thầy nói về cái người mà sắp lâm chung. Cái người này mà bình thời lúc sanh tiền họ biết quy y Tam Bảo, họ biết thọ trì ngũ giới, họ biết thọ trì thập thiện, hay là đến cho tận cùng là họ biết xuất gia để tu theo tăng sĩ thọ trì 250 giới, thì những người này chắc chắn rằng cái đời sống của họ rất là hạnh phúc. Và khi mà họ đến cái thời, đến cái cận tử nghiệp, cái hồi quang phản chiếu của họ, thì họ sẽ thấy gì? Họ thấy những cái hình ảnh rất là an lạc, rất là thanh tịnh. Và họ sẽ trút hơi thở sau cùng với gương mặt là sao? An lạc và vô cùng thanh tịnh, phải không? Đó là với người mà họ đã thọ giới. Bây giờ ngược lại, nếu một người sắp chết mà trong quá trình kiếp sống của họ, họ đã tạo nhiều ác nghiệp, thì trong lúc mà hồi quang phản chiếu thì cái gì nó xảy ra? Thì trong lúc hồi quang phản chiếu, tất cả những hình ảnh mà bất thiện trong cái đời sống của vị nó sẽ hiện ra. Chính vì những hình ảnh này nó hiện ra, nó làm cho quý vị, tâm tư quý vị khiếp đảm và sợ hãi. Do đó khi mà cái người lâm chung này họ mất đi với những giai đoạn sau, gương mặt của họ rất là khiếp hãi và họ rất là đau khổ. Rồi sau cùng, với cái người sắp chết mà cái nghiệp thiện và ác nó bằng nhau. Quý vị thấy rằng có người trên đời này họ làm thiện rất nhiều, có người họ làm ác rất nhiều, nhưng mà lại có ngược lại, có những người họ làm thiện mà họ cũng làm ác. Hai cái nghiệp này nó bằng nhau. Thì bây giờ trong cái cận tử nghiệp, trong cái giây phút mà hồi quang phản chiếu, những người này họ sẽ sao? Họ sẽ thấy lại những hình ảnh làm thiện của họ quá ít, mà họ thấy rằng họ đã tạo cái nghiệp ác nó bằng với cái thiện. Do đó họ luyến tiếc cái cuộc đời của họ. Lúc còn sống trên đời, tại sao mình dại dột, mình không lo tu, mình không lo tạo những cái nghiệp thiện lành cho nó nhiều hơn cái ác. Do đó những người này họ có cái sự ăn năn, có cái sự hối tiếc. Do đó quý vị thấy khi mà họ ra đi thì sao? Trên gương mặt họ còn phản phất cái vẻ buồn, và cái đôi mắt của họ đó, nhiều khi quý vị thấy nước mắt nó trào ra. Đây là cái sự mà hối tiếc. Tiếc là tại sao trong đời sống hàng ngày của mình, mình không tạo phước báo cho nhiều, để ngày hôm nay trong khi mà mình nằm ở trên cái tầng cận tử nghiệp này, mình bị cái nghiệp thiện và nghiệp ác nó cân bằng với nhau. Đó là điều rất là tiếc. Bây giờ với những cái bậc mà cao tăng, mà giới đức tinh nghiêm đó, khi mà một cái người qua đời đó, những cái bậc này khi mà họ đến, họ nhìn cái gương mặt của người chết đó, họ biết rằng người đó sẽ tái sinh về đâu. Nhưng mà ngược lại với những cái người mà bình thường, với những người mà quý vị có một chút tu học, nhưng mà quý vị chưa được cái trí huệ thanh tịnh, thì quý vị không có thấy được điểm này. Thì quý vị phải sao? Quý vị phải xét nghiệm cái thể xác của người đã mất, để quý vị biết được cái tâm thức của người đó xuất ra từ nơi đâu. Và từ cái sự xuất ra này, quý vị sẽ hiểu được cái người đó giảng sinh về cõi nào. Quý vị biết rằng cái người khi mà lâm chung rồi đó, từ 4 giờ tới 9 giờ, từ 4 tiếng đến 8 tiếng. Trong thời gian đó, chỗ nào mà tâm thức, là cái thức tâm của mình nó xuất ra đó, thì cái chỗ đó nó vẫn còn nóng, mà những chỗ khác thì nó lạnh. Do đó khi người mà lâm chung rồi đó, trong vòng 4 tiếng, quý vị, cái thân nhân của mình quý vị có thể đưa tay rờ nhẹ thôi, đừng làm cái thân thể người này đau đớn. Cái tay của quý vị cũng rửa cho nó thơm sạch sẽ, quý vị rờ từ trên trên đảnh, quý vị từ rờ từ ở ngay chỗ mắt, quý vị rờ từ tim, quý vị rờ từ cái bụng, từ cái bàn chân trở, từ cái đôi chân trở xuống và cái bàn chân, thì quý vị sẽ lập tức biết ngay cái chỗ nào mà cái hơi nóng nó còn tồn tại mà tất cả những chỗ khác lạnh hết, thì quý vị biết rằng cái tâm thức của người đó họ xuất ra ở nơi đó. Với cái bài kệ mà các vị cổ đức từ xưa họ để lại để mà cho chúng ta có thể hiểu được cái sự mà tái sinh của những vị đó, quý vị nghe nè, cái bài kệ nè: đảnh thánh nhãn sanh thiên, đảnh thì thánh, nhãn thì sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước môn xuất. Đây là cái tiếng này, tiếng Hán tự đó, thầy đọc cái tiếng Hán tự nhưng mà cái tiếng Việt của mình nè, quý vị nhớ nha, để trong tương lai mà quý vị có người thân qua đời, mình muốn biết cái người đó trong cái kiếp tới của họ, họ tái sinh về đâu. Quý vị nhớ bài thơ nè: thánh đầu trời tại mắt, bậc thánh thì trên đầu trời tại mắt, người tiêm ngạ quỷ bụng, nghe rõ ha, xuất sinh hai chân xuống, địa ngục bàn chân ra, hiểu chưa? Có nghĩa là khi mà một cái người thân của mình quá dạng, mình là phàm phu, mình chưa có trí huệ, mình không phải là bậc cao tăng, thành ra mình không nhìn gương mặt để mình đoán được cái người đó sẽ đi về đâu, thì mình lập tức trong vòng 4 tiếng đồng hồ cho đến 8 tiếng mình rờ trên đảnh. Nếu mà cái người đó tất cả đều lạnh hết mà trên đảnh đầu nó vẫn còn nóng, tất nhiên là tâm thức nó đã xuất ra ở đảnh, thì mình theo cái câu kệ đảnh thì sao? Đảnh thì thánh, thánh là ở đầu, thấy không? Rồi bây giờ nếu mà tại ngay chỗ giữa mắt nè, ngay chỗ ngay trán của mình nè, nó rờ đâu cũng lạnh hết mà ngay chỗ bằng trán mình rờ ở đây nè, mà nó vẫn còn nóng hay là nó còn ấm thì sao? Biết là người đó sanh thiên, trời tại mắt, là thiên là trời. Bây giờ nếu mà mình giờ trên đảnh ở ngay mắt mà nó lạnh hết mà ngay chỗ quả tim nó vẫn còn ấm mà những chỗ khác nó lạnh hết thì sao? Người đó đã tái sinh về cõi người, người thì tim. Nhưng mà ngược lại nếu mà quả tim nó cũng lạnh nữa mà mình rờ dưới ngay chỗ cái bụng dưới, ngay chỗ cái rúng nè, ngay rúng đi xuống nè, mà chỗ này nó nóng hực à, mà mấy chỗ khác nó lạnh hết thì sao? Cái người thân của mình sanh vào ngã quỷ, bởi vì ngã quỷ bụng, thấy không? Nhưng mà bây giờ nếu mà mình rờ tới cái đây mà vẫn còn lạnh, rồi mình rờ xuống dưới hai cái chân, từ ngay chỗ ở trên bắp vế chạy dài xuống tuốt dưới ngay chỗ bàn chân, thì ngay chỗ đầu gối nó nóng, hay là ở trên chút đầu gối nó nóng, thì mình biết rằng cái người thân của mình đi đâu? Đi đâu? Đi về súc sinh, sanh vào trong cái loài động vật bốn chân đó, sinh vào cái loài chim đó, muôn thú đó, khi là súc sinh đó. Rồi bây giờ nếu mà trường hợp mà tất cả đều lạnh hết mà mình lật cái bàn chân lên, mình rờ ở dưới cái lòng bàn chân đó, nó ấm hoặc là nó hơi nóng thì sao? Thì thôi, cơ khổ, người thân của mình đi vào cái cảnh vô cùng khổ, đó là địa ngục. Thành ra hôm nay thầy giảng cái bài pháp này để cho quý đại chúng có một cái khái niệm, sau này người thân của mình mất, mình biết người ta đi về đâu. Để chi? Để mình tùy phương tiện mời các chư tăng có giới đức để mà cầu nguyện cho thân nhân của mình được phước báo để giảng sinh về cái cõi tốt đẹp hơn. Bây giờ nói về cái người mà sắp chết, khi họ trải qua cái giai đoạn gọi là hồi quang phản chiếu, họ trải qua giai đoạn đó rồi thì sao? Thì họ sẽ thở hắt ra cái ba hơi. Cái ba hơi này họ thở hắt ra là tại vì nó còn ba cái giọt máu cuối cùng, nó nằm ở trong ba cái động mạch chánh ở ngay tim á. Họ thở hắt ra ba hơi là họ ra đi luôn. Họ thở ra chứ họ không có bao giờ hít vô được nữa, họ thở ra ba hơi là họ ra đi. Thì bây giờ là thân tứ đại nó hoàn toàn nó bị ly rã, và tâm thức bây giờ thì quý vị biết rằng nó vừa thở hắt ra ba hơi thì tâm thức nó chưa có rời khỏi thân. Tâm thức nó rời khỏi thân là từ 4 tiếng cho tới 4 tới 8 tiếng. Quý vị hiểu chưa? Từ 4 tiếng cho tới 8 tiếng. Do đó người chết mà trải qua 8 tiếng đó thì bây giờ gia đình mới thật sự lo ma tang. Bây giờ mới thật sự là chết thiệt đó. Qua 8 tiếng rồi mà không tỉnh lại là biết người đó đã chết thiệt rồi nha. bây giờ mới lo cái tang sự. Bây giờ thầy nói về cái sự tái sinh. Quý vị biết rằng nói về cái tái sinh đó, thì ở trong đạo Phật mình nó có kêu là lục đạo luân hồi. Tại sao gọi là lục đạo? Có nghĩa là lục là sáu, đạo là đường, sáu đường. Luân hồi là gì? Luân hồi là nó dần chuyển, luân hồi nó dần chuyển, nó đi đi nó trở lại như vậy đó. Kêu là sáu đường lục đạo luân hồi. Sáu đường đó đạo Phật gọi là gì? Thấp nhất là địa ngục, trên địa ngục là ngạ quỷ, là quỷ đói đó, trên quỷ đói là súc sinh, trên súc sinh là người, trên người là những vị thần Atula, và trên thần Atula là chư thiên hai cõi trời. Như vậy thì chúng ta đi đâu? Chúng ta chỉ quanh quẩn ở trong cái sáu đường lục đạo đó. Nếu chúng ta là người chưa có phát tâm tu, chưa có vượt thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Bây giờ cái gì mà xác định rằng cái người đó tái sinh về cái cảnh tốt đẹp hay không? Cái mà xác định người đó tái sinh về cái cảnh giới nó tốt đẹp hay không là do cái nghiệp mà họ tạo trong cái đời sống của họ đang sống, cái hạnh nghiệp mà họ đã làm. Bây giờ thầy nói với cái người mà họ biết quy y tam bảo, họ biết thọ trì ngũ giới, họ biết tu theo thập thiện, và hoặc là họ tu theo cái tỳ kheo giới, thì hạnh nghiệp của những người này khi mà họ được đầy đủ duyên tròn thì những người này họ sẽ sao? Lúc mà họ qua cái thời gian cận tử nghiệp, họ qua cái thời gian gọi là hồi quang phản chiếu, thở hắt xuống ba hơi, thở hắt ra ba hơi họ đi đó, thì bây giờ những người đó đó mà nếu mà họ tu về cái nghiệp lành, họ tu về cái giảng sinh cực lạc quốc, họ tu theo những cái phép quán, hay là họ tu theo cái niệm A Di Đà để nương theo người nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, thì bây giờ họ thấy gì? Họ thấy rằng ở trời Tây tràn phan bảo cái, hương đăng hương hoa thơm ngát ở trời Tây dần dần cuốn tới nơi họ, và họ thấy tam thánh đứng ở trên hư không. Tam thánh là ai? Đức A Di Đà, Đức Đại Bi Quán Thâm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát cùng những chư thánh chúng ở cõi cực lạc đến. Rồi sao? Chính miệng Đức A Di Đà khen ngợi mình, hành giả từ lúc mà còn ở thế gian đã biết tu tập, đã biết nghĩa là hiếu đạo, đã biết làm tròn cái bổn phận của một người giữ giới đức tinh nghiêm. Hôm nay ta đến để rước con trở về cái cõi cực lạc, bởi vì cái tâm nguyện của con là muốn sinh về cõi đó. Quý vị thấy không? Đó là những người biết tu. Rồi đó, bây giờ thầy nói về những người mà họ chỉ tu theo thập thiện thôi, họ không có cái ý muốn mà họ tu theo cái sự giảng sinh, thì họ về đâu? Thì bây giờ khi mà họ đến cái giai đoạn mà hồi quang phản chiếu và họ thở hắt ra ba hơi sau cùng, thì họ sẽ thấy rằng ở chân trời một cái luồng bạch quang rất là sáng, nó chiếu thẳng đến cái giường mà quý vị đó đang nằm bị bệnh sắp ra đi. Và trong cái luồng bạch quang đó họ thấy một cái cỗ xe ngựa do hai con ngựa thiên mã màu trắng rất là đẹp, trên đó có những cái chư thiên họ ngồi họ rải qua, có những đồng tử cầm phướng bạc cầm phướng vàng để mà đi theo. Khi mà họ đến họ sẽ cung thỉnh cái người mà sắp thọ sinh vào trong cái cõi thiên lên cái cổ xe ngựa và đi về cái thiên cung. Thành ra quý vị thấy cái người tu và người không tu nó cũng chết, nhưng cái chết nó khác rõ ràng. Thấy rõ ràng không? Rồi bây giờ thầy nói đến cái người mà họ xuất gia. Khi họ xuất gia họ tu theo như các vị thầy, giữ 250 giới, giới đức đã được tinh nghiêm. Rồi khi mà họ lâm chung, họ lâm chung thì bây giờ cái tâm thức của họ quá tốt đẹp. Thành ra những cái cảnh mà bất tịnh, cảnh mà thiện hay cảnh bất tịnh nó không có thể hiện ra. Những người này họ cảm thấy rằng họ nhớ lại, có nghĩa là trong giây phút hồi quang phản chiếu đó, họ nhớ lại trong cái cuộc đời hành trình của họ chỉ là những cái sự mà cứu độ cho chúng sinh, cứu khổ ban vui cho chúng sinh, do đó tâm của họ rất là hỷ lạc. Tâm của họ sanh ra một cái niềm rất là hỷ lạc. Thì trong lúc họ sanh ra cái sự hỷ lạc đó thì họ nhập vào trong Niết Bàn lập tức. Tại Niết Bàn là tượng trưng cho cái sự hoan hỷ đại cực lạc. Đại cực lạc chứ nó không phải là cực lạc nữa. Đại cực lạc là nó trên cái cực lạc này. Là họ sanh vào ở trong cái niết bàn liền. Đó là thầy nói những cái người biết tu thì họ sẽ đi ngay lập tức. Nhưng mà nhìn ngược lại, những người mà không biết tu thì sao? Rất là tội nghiệp. Những người không biết tu, họ phải trụ vào trong cái một cái thân gọi là cái thân trung ấm. Cái thân này nó có hình dạng giống như đứa bé 6 hoặc 7 tuổi đó. Nó hình màu vàng nhợt. Đứa bé cỡ 6, 7 tuổi mà lớn nè. Cái màu vàng nhợt. Và cái thân trung ấm này quý vị biết sao không? Và cái thân trung ấm này đó, quý vị biết rằng cứ 7 ngày vậy đó, nó chết một lần. Nếu mà nó chưa được tái sinh, cái thân trung ấm cứ 7 ngày là phải chết một lần. Nó đổi một cái thân trung ấm mới. Cho đến 7 lần 7 là 49. Nó bắt buộc nó phải tái sinh. Nếu mà nó không bị tái sinh thì nó phải vào một cái cảnh giới nào khác. Nó không còn ở trong cái cảnh giới của loài người nữa. Nó đi vào một cảnh giới khác. Một cái người mà họ mang cái thân trung ấm á, những người này họ tội nghiệp lắm. Là tại sao? Là tại vì cái phước của họ ít, cái sự làm thiện của họ trên thế gian nó ít, mà cái nghiệp lực của họ về ác nó nhiều. Do đó họ không được cái sự tái sinh về cái cõi cực lạc. Họ không được một cái sự tái sinh về cõi trời. Cũng như họ không có tu học của cái bậc xuất gia, thì đó họ không thể nào họ nhập được niết bàn. Do đó họ đang mang cái thân trung ấm. Và khi họ mang cái thân này thì sao? Họ phải nhờ cái phước lực từ tất cả quý gia quyến của họ. Chính vì vậy mà nãy thầy kêu quý vị mình thét bằng cách là rờ để mình biết con người thân mình về đâu, để mình hợp sức các chư tăng, cung thỉnh các chư tăng với đức trang nghiêm cùng trong gia đình của mình để mà tụng niệm, để mà hồi hướng phước báo đến cho người thân của mình. Bây giờ nói cái người mà khi mà họ mang cái thân trung ấm, khi mà họ sắp mà giảng sinh đó, thì đối với cái người đó mà họ sinh về cái cõi địa ngục thì họ thấy gì? Họ thấy họ lạc vào trong một cái biển lửa mênh mông. Họ tìm cách mà họ thoát ra. Nhưng mà càng thoát, lửa nó càng dày dặt ở bên mình. Do đó họ sanh cái tâm tức giận. Họ vừa sanh cái tâm tức giận thì lập tức cái thân trung ấm tan biến lập tức. Họ lọt vào trong cái địa ngục liền. Họ mất cái thân trung ấm rồi. Bây giờ nói đến một cái thân trung ấm mà cái cuộc đời của họ khi mà họ còn sống ở trên nhân gian, họ có tiền có bạc mà họ rất là keo kiệt, chưa có biết bố thí, chưa biết cúng một cái bó đóa hoa cho Đức Phật. Đời sống của họ là toàn là keo kiệt, ích kỷ, họ sống riêng cho cá nhân của họ thôi. Thì những người này họ qua cái thân trung ấm thì sao? Họ sẽ lạc vào ở trong một cái chỗ mà nó tối đen và đầy những cái chướng khí. Bây giờ thì tâm của họ sợ sệt lắm. Họ thấy rằng sao mà bầu trời tối đen hả, mà những cái chướng khí nó dày dặt hết. Thì họ sanh ra cái tâm sợ hãi. Họ vừa sanh ra cái tâm sợ hãi, tìm cái cách để mà tránh đi cái chỗ này thì sao? Lập tức cái thân trung ấm họ mất, họ đi vào trong cái lò quỷ đói ngay. Thành ra quý vị thấy rất là quan trọng. Rồi bây giờ nói về cái thân trung ấm mà trong 49 ngày họ sắp đi về trong cái cõi súc sinh. Thì cái thân này sao? Nó sẽ thấy một cái hình ảnh là nó lạc vào trong một cái khu rừng. Ở trong đây nhiều muôn thú lắm. Đủ muôn thú lắm. Và ở trên trời thì rợp, nghĩa là những cái bầy chim nó đang bay. Thì họ tự nhiên họ đâm ra thích thú. Họ thích, họ thấy thú mà họ thấy rừng xanh, họ thích. Họ khởi cái tâm thích thì sao? Họ lọt vô trong cái loài súc sinh ngay. Quý vị nghe thấy sợ ha. Rồi bây giờ nói đến cái thân trung ấm mà họ sắp được tái sinh về cái cõi người. Thì cái thân này họ sẽ đi lạc vào ở trong một cái thành phố cổ. Nơi đây họ nhìn ở đâu cũng có người hết á. Và ngồi họ nghe đủ cái âm thanh của con người nói chuyện với nhau. Họ nghe những cái tiếng đàn mà của con người đó nó tạo ra, nó làm cho êm dịu lỗ tai, thì người này họ khởi tâm họ ưa thích. Thì bây giờ sao? Bây giờ họ lọt vào cảnh giới của con người. Một cái người mà tái sanh về cái loài người đó, nếu mà họ là nam thì họ sẽ thích mẹ, nếu mà họ là nữ họ sẽ thích cha. Thành ra khi mà cái thân trung ấm nó dòm hai người nam và nữ đang bị cái dục nó chi phối, thì tự nhiên nó đâm ra nó thích người mẹ, thì lập tức nó vào trong bụng mẹ nó. Và sao? Nó là nam. Nhưng mà nếu mà nó dòm nó thấy người nam nó thích thì lập tức nó vào trong bụng mẹ nó, nó làm người người nữ. Quý vị thấy chưa? Rõ không? Thành ra mình còn cái ưa thích thì sao? Mình còn phải luân hồi. Quý vị không còn cái sự mà ưa thích đắm mê cái dục lạc của thế nhân nữa thì quý vị mới thoát khỏi luân hồi. Bây giờ thầy nói về cảnh giới của chư thiên. Bây giờ những cái thân trung ấm á, mà khi mà họ trong cái thời gian 49 ngày, bây giờ thì thân nhân của họ đã mời những cái bậc cao tăng giới luật tinh nghiêm đến mà cầu nguyện cho họ. Và chính những người thân yêu của họ đã lấy những cái đồ đạc mà hồi đó giờ họ quý báu, những đồ quý báu của họ bán và cúng cho những bố thí cho những người bằng hàng, cúng vào trong những cái chùa mà nghèo khổ để các chư tăng tu học. Thì bây giờ cái thiện của họ nâng lên, phải không? Cái ác nó sụt xuống. Mà cái thiện của họ càng được nâng lên thì họ sinh vào cái cõi trời. Do đó những cái bậc thân trung ấm sau 49 ngày do được thân nhân quyến thuộc dùng mọi phương tiện để mà cứu độ, do đó cái thiện họ nâng lên, họ sanh vào ở trong cái cõi trời. Thì họ thấy cái gì? Thì những hình ảnh mà họ thấy đó là họ thấy đầy trời đều là cung điện hết đó. Cung điện đầy trời hết đó. Bây giờ thì họ dòm lên ở trên trời thấy toàn cung điện, họ khởi tâm ưa thích để được ở cung điện đó. Và nếu mà cái tâm thiện của họ nhỏ đó thì họ thấy cái cung trời nhỏ họ thích ha. Mà cái tâm thiện của họ lớn á thì họ nhìn cái cung trời, cái lầu đài ở trên trời lớn họ thích. Cái tâm niệm của mình, bởi vì cái tâm thiện của mình nó lớn, thành ra mình nhìn cái trên bầu trời mà mình thấy rằng lầu đài ở trên thiên cung nó bự vậy mình thích. Còn những người mà tâm niệm mà thiện đó, nó nhỏ đó, mình dòm nó cái lớn sao nó thô quá à, tôi thích cái nhỏ à ha. Là cái tâm của mình nó thiện nó ít, do đó mình thích cái nhỏ thì lập tức mình sanh vào cái cõi trời. Như vậy thì quý vị đã biết qua cái hành trạng của tái sanh. Tái sanh lập tức sau ba hơi thở hắt ra, đó là giảng sinh cực lạc quốc, giảng sinh vào cõi thiên và giảng sinh về cõi niết bàn. Đó là không có qua thân trung ấm. Còn nếu mà cái thiện của mình nó ít và cái ác nó nhiều, hoặc là cái ác và nó thiện nó bằng nhau, thì quý vị vào trong cái thân trung ấm. Nghe rõ rồi ha. Bây giờ thầy nói đến những bậc mà biết tu. Thầy nói đến những tứ chúng ở trong cái đường tu. Tứ chúng là gì? Quý vị trong Phật pháp quý vị nghe chữ tứ chúng là gì? Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, phải không? Đó là tứ chúng. Những người này là những người như thế nào? Những người này là những người đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và những người này tệ lắm, họ đã thọ trì ngũ giới, đúng không? Và cộng theo họ theo thầy họ dạy họ những phương pháp tu. Vì thầy họ dạy họ những phương pháp tu, thành ra cái tâm của họ lần lần nó bớt cái sự ác, nó nâng cái sự thiện, và đồng thời do cái pháp tu của họ mà họ bỏ đi được cái ba cái kiến chấp của họ. Một là thân kiến, có nghĩa là họ không còn thấy cái thân thể của họ là quan trọng nữa. Họ biết rằng cái trước sau gì cái thân thể của họ sẽ bị cái sự vô thường nó chi phối, thành ra họ không có yêu mến cái thân nữa. Như vậy thì quý vị biết ai yêu mến thân? Những người mà đi thẩm mỹ viện á, đi càng nhiều là biết họ yêu mến thân nữa. Thấy không? Họ chưa tu, chưa tu bắt buộc phải yêu mến thân. Họ yêu mến từ đôi mắt, họ yêu mến từ cái gương mặt, họ yêu mến từ cái đôi môi. Tại họ chưa tu. Thành ra người mà bỏ được cái điều đó gọi là bỏ được cái thân kiến đầu tiên. Họ bỏ được thân kiến rồi họ còn bỏ được cái gì nữa? Họ bỏ được cái sự hoài nghi. Họ không có hoài nghi, họ tin tưởng rằng tôi tu, tôi sẽ giảng sinh về những cõi tốt đẹp. Họ không có mơ mơ màng màng, họ không có hoài nghi nữa. Quý vị hoài nghi, quý vị không bao giờ quý vị tu mà đến nơi hết. Tôi tu mà không biết niết bàn có không, phải không? Hoài nghi phải không? Tôi tu mà không biết cõi thiên nó có hay không, hay là mấy ông tăng này ông gạt mình ha. Tôi tu mà tôi không biết rằng ở trên cái cõi cực lạc thật sự nó có vui vậy không? Quý vị còn hoài nghi. Cái hoài nghi này nó giết chết cái niềm tin của mình. Do đó những người mà hoài nghi mà họ tu về cảnh giới cực lạc thì quý vị biết họ sanh về đâu. Mặc dầu họ tu mà kêu là họ niệm Phật, họ tu đầy đủ hết á, công đức đầy đủ hết á, mà họ chỉ có niệm hoài nghi thôi. Họ sanh về cái biên địa của Phật, của Phật A-di-đà. Họ sanh vào chỗ biên địa của thế giới cực lạc. Ở nơi đây những chúng sinh sanh vào đó họ chỉ sống có 500 năm và họ cũng chết và đầu thai trở lại theo nghiệp của họ. Thấy không? Đó là hoài nghi đó. Nếu mà quý vị không hoài nghi thì sao? Quý vị lập tức ở trên cái ngôi sen vàng chứ quý vị đâu có mà vào ở trong cái biên địa của cực lạc đâu. Quý vị hiểu cái chữ biên địa không? Biên địa chẳng hạn vậy, chẳng hạn như cái chỗ mà nước Mỹ của mình, nó nối liền với ở Mexico bằng một cái biên giới. Mình không vô nước Mỹ mà mình vô ngay chỗ cái biên giới giữa Mexico và nước Mỹ. Đó là cái biên địa đó, hiểu chưa? Mình không nằm lọt hẳn ở trong nước Mỹ mà mình nửa bên Mỹ mà nửa bên Mexico. Đó là biên địa. Thành ra những người tu về mà giảng sinh tịnh độ chỉ còn một cái niệm hoài nghi thôi, quý vị sẽ sanh vào biên địa của cực lạc Phật. Ở đó quý vị chỉ sống có 500 năm và sau đó thì quý vị cũng phải luân hồi trở lại và tiếp tục trên lục đạo luân hồi. Nghe thấy buồn quá ha. Vì vậy thì sao? Bỏ đi sự hoài nghi. Không tu thì thôi, tu thì phải giữ cái niềm tin. Hiểu không? Không có hoài nghi. Đức Phật là cái bậc chân ngữ, Ngài nói là có, Ngài nói là Ngài chỉ chúng ta, không bao giờ hoài nghi. Quý vị hoài nghi là quý vị sẽ đi vào cái chỗ rất là xấu. Rồi, quý vị bỏ được cái thân kiến là không có có tham dục ở thân nữa. Quý vị bỏ được cái sự hoài nghi, phải không? Quý vị bỏ luôn cả cái giới cấm thủ, mình còn mê tín nữa. Những cái gì mà nó là trí huệ, nó là sự thật, nó đem lại cái sự lợi ích cho mình thì mình theo. Không có theo những cái sự mê tín, làm đàn tràng, làm đủ thứ hết để mà tạo phước, không có. Đây gọi là giới cấm thủ. Quý vị bỏ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì quý vị không còn phàm phu nữa. Vậy quý vị vào cái gì? Quý vị vào cái quả gọi là nhập lưu. Cái quả này gọi là nhập lưu. Vậy thì một cái người nhập lưu họ sẽ tái sanh về đâu? Một cái người họ không phải là phàm phu, họ là một cái bậc thánh đầu tiên, gọi là tu đầu rồi, họ là nhập lưu. Họ đã phá được ba kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì họ sanh về đâu? Họ sẽ sanh trở về cái cõi nhân và cõi thiên. Họ không đi một cái cõi nào khác ngoài nhân và thiên. Rồi bây giờ tiến lên một bậc nữa, gọi là bậc Nhất Lai. Nói theo cái tiếng của Phật Pháp gọi là Tu Đà Đà Hàm. Hồi nãy nhập lưu là Tu Đà Quần. Bây giờ Nhất Lai gọi là Tu Đà Hàm. Tại sao gọi họ Nhất Lai? Là họ chỉ còn một kiếp sống nữa thôi. Họ sống ở thế gian này hoặc họ sống ở trên cõi trời, và sau cùng là họ đắc cái quả A-la-hán. Họ không còn kiếp sống thứ hai nữa. Thành ra gọi là Nhất Lai. Chỉ một lần lai giảng nữa thôi là không bao giờ họ trở lại thế nhân này nữa. Những cái người này họ phá cái gì mà họ được cái đó? Họ phá đi cái tâm tham dục ưa muốn của họ, và họ phá đi cái sự sân si của họ. Mà họ phá chưa hoàn toàn hết, họ chỉ làm yếu đi hai cái chi này. Thì những người này khi mà họ lâm chung, hình ảnh gì họ thấy? Họ thấy là cái cảnh người, và họ thấy cảnh trời. Và những người này thì họ có thể vào hai cảnh giới người và trời, không có cảnh giới thứ bảy. À, bữa nay thầy giảng rất kỹ ha, bởi vì nghe quý vị sẽ thấy rằng quý vị biết mình về đâu. Nếu có tu, biết rõ ràng, không còn hoài nghi nữa. Tu mà hoài nghi thầy không chấp nhận. Tu mình phải biết rõ ràng, phải có trí huệ. Mình phải biết vị trí đứng của mình, mình phải biết con đường tiến của mình, và bây giờ mình tu tới đâu, phải không? Tu hoài nghi thầy nói thiệt, thầy không tu. Mình tu phải thấy rõ ràng. Bây giờ thầy nói đến cái chỗ mà tái sinh của bậc Bất Lai là A Na Hàm. Tại sao gọi là Bất Lai? Hồi nãy nhập lưu rồi Nhất Lai, bây giờ Bất Lai là cái vị này không có sanh vào ở trong cái thế giới này nữa. Vị này đã hoàn toàn phá đi thân kiến, phá đi cái hoài nghi, phá đi cái giới cấm thủ, phá đi cái sự tham đắm của cõi dục này, phá đi cái sự sân hận hoàn toàn. Cái vị này lên cái chỗ quả kêu là A Na Hàm Bất Lai. Mà một cái vị Bất Lai thì sao? Họ cũng sống trong đời sống của cư sĩ, nhưng mà sao? Nhưng mà họ sống độc thân. Cũng vị Bất Tha La Hán có gia đình. Hiểu thầy nói chưa? Họ đã phá được cái tham dục, làm sao họ có tham gia đình? Nói thầy nghe coi. Cái tham dục họ không còn trong tâm họ, làm sao họ có gia đình? Do đó một cái vị mà Bất Lai là cái vị đó hoàn toàn độc thân. Có nghĩa là không phải là họ độc thân từ lúc nhỏ tới đến lớn. Họ cũng có quyền lập gia đình, nhưng mà sau đó vì một cái lý do gì đó họ ly thân hay là họ ly dị, và từ đó họ sống một cuộc đời đạo hạnh của một cái người mà Bất Lai, thì họ cũng thành đạo A Na Hàm. Một cái người mà ở trong gia đình mà còn vợ còn chồng thì không thể đắc được cái quả Bất Lai. Quý vị nhớ điều này nghe, nhớ rõ điều này. Một cái người còn vợ còn chồng không có thể nói là đắc Bất Lai. Bất Lai là một cái người sống độc thân, người nữ sống độc thân hoặc là người nam sống độc thân. Bởi vì họ đã phá đi cái tham dục thì làm gì còn cái vợ chồng trong đó, phải không? Đúng không? Không còn dục vọng nữa, vợ chồng cái gì? Thời gian lúc mà Đức Phật còn ở tại thế đó, có nhiều cư sĩ nương theo Phật pháp mà tu học. Rồi khi mà họ tu đến cái giai đoạn mà họ đắc vào ở trong cái quả mà Bất Lai đó, họ về họ nói thẳng với vợ và họ nói với chồng: hôm nay cái dục vọng, cái sự khao khát, cái tham ái trong lòng của anh hoặc trong lòng của em nó hết rồi. Thành ra họ sinh họ được ra riêng và sống một cái đời sống độc thân. Đây là cái trường hợp mà rất nhiều xảy ra trong thời gian Đức Phật còn ở tại thế gian. Rất nhiều cặp vợ chồng đến tu, và khi mà cái sự mà tham ái trong lòng họ đã hoàn toàn tuyệt rồi, họ không còn cái sự dục vọng của thế nhân nữa. Tự động nó vậy. Quý vị diệt được là tự động, quý vị không còn thấy cái dục vọng thế nhân nó quan trọng nữa. Mà người nào mà còn thấy dục vọng thế gian mà còn thích thú đó là gì? Phàm phu. Thấy không? Kể cả tăng sĩ. Người tăng sĩ mà dòm cái sắc đẹp vẫn còn mê luyến thì là phàm phu. Thì bây giờ một cái vị Bất Lai, khi mà cái hình ảnh mà họ tái sinh, họ thấy gì? Họ thấy chỉ là cảnh giới của chư thiên mà thôi, là họ chỉ thấy cảnh giới trời mà thôi. Bởi vì họ đã tuyệt đi cái cảnh người rồi, thành ra họ không thấy được những hình ảnh cảnh người, mà họ thấy được hình ảnh của cõi chư thiên. Những vị Bất Lai này khi họ mất rồi, họ tái sinh về một cái cõi ở trên trời gọi là Bất Hoàng Thiên. Và từ ở trên cái cõi trời Bất Hoàng Thiên này thì sao? Họ sẽ ở đó và họ nhập Niết Bàn trong cái thời gian họ mất đi. Tại vì họ đắc cái quả A-La-Hán. Bữa nay thầy giảng rất kỹ, thành ra quý vị nghe quý vị hiểu hết rồi. Thầy biết vậy. Rồi bây giờ kế tiếp. Rồi nếu mà có một cái vị mà trong tứ chúng mà họ tu họ phá được 10 kiếp sử. Hồi nãy một bậc Bất Lai là phá được cái 5 kiếp sử thôi, phải không? Thân kiến, hoài nghi, cái gì nữa? Giới cấm thủ, tham ái, sân giận. Thì bây giờ họ tiến thêm 5 cái kiếp sử nữa, phá luôn là 10 kiếp sử. Sao? Sắc ái. là mê cảnh sắc, vô sắc ái, mạn nghi, sân giận, sân si mê và vô minh. Họ phá thêm 5 cái điều này nữa thì là coi như họ phá hoàn toàn 10 cái kiếp sử, phải không? Bây giờ một vị A-la-hán mà họ đã phá xong cái 10 kiếp sử rồi đó, chẳng hạn như là A-la-hán phải phá thêm 5 cái nè. Họ phá thêm sắc ái nè, vô sắc ái nè, mạn nghi nè, sân si trạo cử nè và vô minh. Họ phá được cái này thì bây giờ họ thấy gì? Đối với vị ta biết A-la-hán thấy gì khi mà lâm chung? Quý vị chưa tới bậc thánh sao thầy hỏi kỳ quá, chưa có gì vị nào A-la-hán làm sao mà có thể biết được mình thấy cái gì khi lâm chung? Họ không thấy cái gì cả, không có một hình ảnh nào cả, mà họ chỉ thấy được cái sự an lạc thanh tịnh trong tâm. Bây giờ lập tức họ nhập Niết Bàn. Vì vậy thì quý vị thấy rằng trong cái cõi đời này, những người mà họ không có được may mắn gặp Phật Pháp, họ không được tu, rất là tội nghiệp. Có những người họ rất là vô minh, họ đặt câu hỏi như vậy: cái người cuộc trên cõi nhân gian này, cái người tu và người không tu đều chết, như vậy tu để làm gì? Nhưng mà họ đâu có thấy được sự tái sinh, phải không? Nếu mà họ biết được sự tái sinh thì họ đâu có đặt câu hỏi rằng tôi và cái người mà tu y hệt nhau, cả hai đều chết, nhưng mà cả hai đều chết nó khác biệt. Cái sự tái sinh của tôi và sự tái sinh của cái người mà không tu nó khác, nó giống, đúng không? Hôm nay thì cái bài cận tử nghiệp và sự tái sinh của tứ chúng thầy đã giảng hoàn tất, nhưng mà thầy cộng thêm một cái bài giảng nữa theo cái lời yêu cầu của Bồ Tát Giới tại gia Tịnh Hà Hải. Quý vị thấy Tịnh Hà Hải hiện đang có mặt ở trong đầu tràng đây đây đó, vị đó là Tịnh Hà Hải, đây đây ngồi đó Tịnh Hà Hải. Vị này rất là, quý vị thấy nụ cười còn nở trên môi là tại vì đã biết quy tam bảo, biết thọ trì cái ngũ giới và Bồ Tát giới, thành ra diệt được cái sự đau khổ. Vị này vừa mới mất đi cha chồng và chồng cách đây không đầy 2 tháng. Quý vị thấy không? Có một người nào mà mất đi một cái tình cảm thiêng liêng như vậy mà vẫn còn nở một nụ cười hài hòa trên môi không? Hiếm lắm, hiếm lắm. Khi mà vị này đến Quán Âm Thiền Viện để mà tụng niệm cho phu quân của mình, thì bấy giờ là cái ngày đó là ngày 49, là ngày sau cùng. Thì ngày 49 đó, vị này có một người em là giáo sư dạy ở trường đại học ở Virginia. Rồi người em đó lại có những cái vị giáo sư ở tại San Diego này đến tham dự trong ngày 49 của Tịnh Hà Hải. Thì Tịnh Hà Hải có giơ tay lên hỏi thầy một câu: kính bạch thầy, xin thầy cho con biết khi phu quân của con mất, ngài vị này giảng sinh về đâu? Thầy xác định giảng sinh về cõi Cực Lạc. Tịnh Hà Hải hỏi 3 lần và thầy trả lời đúng 3 lần. Thầy không có nói đổi lại. Thì bây giờ thì sao? Bây giờ thì những cái người có mặt ở trong đạo tràng họ hoài nghi, họ nghĩ rằng chắc là một là thầy nói dối, tại vì cái cảnh đó ai mà thấy mà có thể nói được, phải không? Một là ông thầy là ông nói dối, hai là ông nói để cho được lòng của những người tăng quyến, phải không? Nói là chồng phu quân của vị này giảng sinh về cõi Cực Lạc. Tịnh Hà Hải hỏi thầy: thưa thầy, tại sao mà chồng con được như vậy? Thầy nói rằng chồng con được cái sự hiếu đạo, cái sự hiếu đạo nó đã hoàn toàn, mà tu về Cực Lạc cái hiếu đạo là đầu tiên. Quý vị mà tu vào cho quý vị niệm Phật, quý vị tu cách mấy mà cái sự bất hiếu quý vị không nhập sinh. Cái sự hiếu đạo đầu tiên. Và may mắn là trong cái buổi lễ mà cầu nguyện của thầy, thầy đã dùng tất cả những cái năng lực cầu nguyện của thầy để mà thầy hồi hướng cái phước báo đến cho vị này. Và trong lúc mà thầy đứng mà để mà thầy cầu nguyện đó, một ánh hào quang sáng chói nó xẹt vào trong ngay chỗ cái chỗ nhập niệm đó. Và đệ tử của thầy cũng là một cái vị thiền sĩ pháp danh là
Thích Chân Minh. Bây giờ thì nó thấy linh ảnh Đức A Di Đà, thấy luôn cái bộ mặt A Di Đà, thấy luôn cái bàn tay của A Di Đà đưa xuống để mà tiếp độ cái gì đó nữa. Thấy rõ cái linh ảnh đó, nó nói mắt A Di Đà đẹp vô cùng, chưa có cái chỗ nào mà nó thấy được hết. Nó nói mấy cái tấm hình này là thôi đi chỗ khác đi. Cái hình di ảnh A Di Đà, hình ảnh A Di Đà đẹp vô cùng, nó nói từ bàn tay của ngài, nó nói rất là tuyệt đẹp. Hiện tại Chân Minh nó có trong cái bao thóc này. Tỉnh Hà Hải cũng đã nghe Chân Minh nói rồi phải không? Đúng không? Nghe nó thuật lại phải không? Chính nó đã thấy được cái linh ảnh đó. Nó thấy linh ảnh của A Di Đà đến tiếp độ, nó thấy luôn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đến, và ở dưới đây cái hào quang và hoa sen ở dưới nó bay lên sự tiếp độ. Thầy bây giờ thầy đang tụng niệm, thành ra thầy không có thể nào thầy dùng cái mắt của thầy để thầy thấy được. Thành ra thầy chỉ thấy cái hào quang đó, nó xẹt tới nó làm ấm luôn cả cái phòng luôn. Cái phòng thường thường, cái phòng nhà xác nó rất là lạnh, mặc dầu mình đông người nhưng mà nó vẫn lạnh, tại vì cái tử khí nó nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ khi mà cái hào quang nó phóng tới một cái, thầy nghe nó ấm hết cả phòng. Khi thầy nói vậy, mấy ông giáo sư ngồi dưới, thầy thấy thầy dò mặt, thầy biết mỉm cười. Có nghĩa là nói thầy nói dối đó. Làm sao mà họ có thể nghĩ rằng một ông tăng như thầy mà có thể xác định được người này giảng Cực Lạc? Cái điều đó vô lý vô cùng, không chấp nhận được. Bây giờ thì thầy xuống làm lễ đây. Thầy đang làm lễ, thầy nghe một cái rầm. Thầy bước lên thì thầy thấy vợ của cái người mà rồ phách so đó, phu nhân của cái người mà rồ phách so dạy bên vị sư nha đó, bà té xuống bất tỉnh, bà nằm ngay chỗ ngay đây nè, ngay chỗ nghe một cái rầm. Thì ông rồ phách so đó, ông giáo sư đó, ông lấy dầu ông thoa mà. Thì cái vị đó tỉnh lại, đầu tiên là ngó đây là con là thiền sĩ Tịnh Diệu nè, kêu Tịnh Diệu phải không con, kêu tên con, nói bố đây nè, nói bố đây nè, rồi còn xưng với cái vị này nè, Tịnh Hà Hải nè, em ơi em, anh ở Cực Lạc thương nhớ em, thành ra anh về để thăm em. Tịnh Liên có nghe cái câu đó không? Ngồi ngay đây có nghe không? Nói rõ ràng câu đó, anh ở Cực Lạc thương nhớ em, về để thăm em. Chính cái điều này đã làm cho mấy giáo sư nó xanh mặt hết. Tại vì là nói thằng gì nó dơ, nó dối. Nhưng mà đệ tử của thầy chân giác nó rất là linh. Nó nhặt vô cái người mà không phải là người thường, mà là vợ của phu nhân của một người giáo sư mà cái gì đó cũng chưa có hề tin nữa. Phải mà nó nhặt đứa con nít thì người ta còn nói à. Nó nhặt đứa bé hay này kia thì người ta nói, cái này đứa bé này kia chắc là nói gì này kia. Nhưng mà nhặt về cái người mà kêu là trí thức, cái người mà đã nghĩa là sống một cuộc đời thượng lưu, chứ không phải là nhặt cái người thường. Bây giờ vậy, quý vị thì sao? Câu hỏi quý vị như thế nào? Quý vị cũng phải chịu thôi. Thì thầy nhìn mặt mấy ông giáo sư đó, thầy thấy họ xuống sắc rõ ràng. Họ đổi sắc mặt của họ. Tại vì hồi đó giờ họ nghĩ rằng đó, Cực Lạc là điều nó dối. Mấy ông tăng cũng nói dối để mà được chúng sinh cúng tiền, không bao giờ có hết á. Nhưng mà bữa đó có không? Ông nhập về, ông nói nghe rõ ràng không? Em ơi em, anh ở Cực Lạc thương nhớ em, về thăm em. Ôm, bà này ôm, bà khóc nguôi mẫn luôn. Có khóc phải không? Rồi cái ông kia ông cũng khóc nữa. Bởi vì hai người xúc động quá, thành ra ông chịu không nổi, một thằng khóc rồi ông thằng. Ông chỉ nghĩa là không nói được những điều cái gì nhiều hết đó. Hỏi tình ông bà này, bà chỉ ôm bà khóc thôi à. Anh ơi anh ở Cực Lạc như vậy anh nên vui sướng, còn em đây này kia. Bà than thế mà tội nghiệp á. Chân Linh nó nghe nói vậy nó sợ, nó thăng luôn. Nhưng mà một cái điều nó làm cho thầy sáng tỏ vấn đề, để cho mấy ông giáo sư đó họ nói rằng chết là hết, cõi Cực Lạc không có. Bây giờ ông Chân Linh ông nhập vô, hôm đó ông ở Cực Lạc cái về thăm em nè, rồi làm sao? Quý vị nghĩ sao? Như vậy thầy có nói dối không? A Di Đà Phật. Đó là một cái điều mà thầy đã làm sáng tỏ vấn đề. Một cái điều mà thầy đã đem cái Phật pháp mà những cảnh giới nó có thật, để mà cho tất cả những người mà họ nghĩ rằng họ là thượng lưu, họ nghĩ rằng họ là những người thiện trí thức, họ phải có niềm tin, họ phải đặt lại một cái niềm tin đó. Những gì thầy thực đúng không con? Những gì thầy thực đúng không Tịnh Hà Hải? Đó, để Tịnh Hà Hải nói vài giây. Đó là thầy đã nói có mặt của những người ở đây, thầy không có nói thêm nữa. Bây giờ cái vị mà đang ngồi ở dưới á, tên cúng cơm ổng ở nhà ai biết, ông già ổng kêu đúng ngay tên ổng à. Ổng tên ngoài đời khác, ổng tên ở nhà ai biết à, đó à, hỏi Tịnh Diệu à, thằng đó đâu rồi mà kêu ngay tên cúng cơm à. À, chẳng hạn như thí dụ mình xin lỗi, ở ngoài mình tên Bạch Tuyết nhưng mà tên cúng cơm mình út lộn chẳng hạn như đó, thấy không? À, nhiều khi tên vậy đó mà kêu ngay tên cúng cơm mà thì quý vị còn tin không? Là sao không tin? Ông già mình kêu ngay cái tên cúng cơm của mình chứ không phải là kêu cái tên ở ngoài nữa. Thành ra thầy thấy đệ tử của thầy Chân Giác nó rất là linh, nó làm cho thầy gỡ được cái bài toán mà xin lỗi bài toán này khó bao giờ mà thầy gỡ được. Làm sao ta tin được không? Quý vị nghĩ làm sao ta tin được? Người ta chỉ nói ông thầy này ông chỉ nói dốc thôi ha, hay là chỉ có, hoặc là ông nói thêm chút nữa là này chỉ có cái ông nịnh gia đình Tăng Quyến thôi ha. Nhưng mà làm sao nịnh được? Thầy có những cái trí huệ của thầy, thầy biết thầy không có nịnh ai hết á. Người đó về cái cõi súc sinh thầy nói súc sinh à, mà người đó về cái cõi người thầy nói cõi người, thầy không có nịnh ai hết á. Tại vì dòng sao đi nữa thầy không phải là bậc thánh, nhưng mà ít lắm thầy cũng có trí huệ, thầy biết người đó về đâu chứ. Thầy giảng được những lời pháp này mà thầy lại không biết những người đó về đâu à, là vô lý vô cùng, phải không? Đúng không? Hay gì đạo Phật, một professor mà giảng về toán mà nói ông không biết về cái công thức toán là thôi, cái chuyện đó thôi quá bớt rồi, đúng không? Hôm nay thì thầy trình bày về cái cận tử nghiệp, sự tái sinh của tứ chúng, để làm một cái đề án mà đã được giải bài để cho quý vị thấy thích thú trên con đường tu. Và quý vị phải tin rằng tất cả mọi cảnh giới nó không phải nằm ngoài cái tâm mình, nó nằm trong tâm mình á. Cái tâm mình nó hiện bày tất cả mọi cảnh giới, tâm thiện hiện cảnh giới thiện lành, tâm chân như hiện cảnh giới niết bàn, tâm mà trong sạch nó hiện cảnh giới của chư thiên, chứ không phải cảnh giới bên ngoài. Quý vị nói cảnh giới bên ngoài, tại sao cảnh giới cực lạc chúng thấy? Nhưng mà người chết họ tu mà họ tu về cái cực lạc họ thấy, phải không? Như vậy thì cảnh giới nó đâu? Nó do tâm của mình mà nó thị hiện cảnh giới. Hiểu chưa? Một vũng nước nó sâu hay không sâu không phải là tại nước nó sâu, mà do cái người đào cái chỗ giếng nó sâu hay nó cạn, đúng không? Hiểu chưa? A Di Đà Phật, hiểu chưa? Một cái vũng nước nó quá sâu vậy đó, mình nói ơ nước này nó làm sâu, vô lý. Nó là do cái người đào sâu nó không sâu. Cái cảnh giới bên ngoài nó không phải là nó có bên ngoài, mà nó từ trong tâm quý vị do tu mà nó hiện thành. Hiểu chưa? A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây, thầy nghĩ là cũng quá đầy đủ. Bởi vì trong cái ngày mà của Quán Thế Âm Bồ Tát, thầy cho quý vị sao? Trước hết là tụng phổ môn, sau đó là được nghe những cái điều mà những cái vị mà cao tăng thật đức họ cũng giảng rất thường, chứ không phải là riêng cá nhân thầy. Nhưng mà ngày hôm nay thầy cũng trình bày lại để chi lấy lại niềm tin mà quý vị đã đánh mất. Hiểu chưa? Như vậy thì từ đây sao theo thầy nè, từ đây tới sau con xin phát nguyện tu hành, phải không? Bây giờ quý vị nào phát nguyện tu hành giơ tay thầy coi coi, nãy giờ thầy giảng nhiều quá, giơ tay lên. A Di Đà Phật, thầy chứng minh hết nha. Như vậy là coi như trong quán âm thì diện quý vị nó giơ tay hết rồi. Vậy từ đây cố gắng mà tu hành nha, cảnh giới rất là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin được chứng minh tất cả mọi Phật tử tứ chúng ở thập phương đến tham dự, thầy chứng minh tất cả những tứ chúng mà đang hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, thầy xin nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo và mười phương chư Phật luôn gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố tinh tấn, và sau cùng là đắc vào thánh quả, giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.